Nam Mô Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2011. Chúng ta đang ở trong thiền đường Nến Hồng của Sấm Hạ và chúng ta đang ở ngày thứ 6 của khóa tu sức khỏe đặc biệt. Buổi chia sẻ buổi nay là buổi thứ 13 và chúng ta chỉ còn có một buổi tối nay để dành riêng cho các sư cô. Và sáng mai thì chúng ta chỉ còn buổi cuối để tóm tắt lại hết tất cả những cái gì quan trọng nhất mà chúng ta đã chia sẻ trong mười mấy buổi vừa qua, để hy vọng rằng nếu mà đại chúng không nhớ được hết thì những điểm chi tiết thì ít nhất những cái phần chính mình cũng có thể nhớ được để mình áp dụng thực tập trong cái đời sống hàng ngày của mình được vài ba tháng, thì hy vọng vì sau khi con trở lại thì mình sẽ có một cái luồng gió mới, một cái sinh khí mới trong đại chúng. Buổi chiều hôm nay theo như chương trình là mình sẽ có cái phần câu hỏi và trả lời cho toàn chúng. Sau khi mà mình chia sẻ hết tất cả những câu trả lời cho toàn chúng rồi, thì nếu mình còn thời gian thì con sẽ đi sơ qua hết tất cả những cái điểm cần thiết này, để thứ nhất là nó có thể giúp cho đại chúng tự chẩn đoán cho mình, hay là khi mình đi ra ngoài tổ chức khóa tu thì mình gặp những cái bệnh nhân, những cái trường hợp như vậy thì mình cũng có thể giúp cho bệnh nhân chẩn đoán hay là xử lý kịp thời để tránh đi những cái tai biến nguy hiểm. Thành ra trước hết đại chúng nào có câu hỏi xin nêu lên, thì sẽ tùy theo khả năng con sẽ cố gắng trả lời cho đại chúng cùng nghe.
Dạ con thưa thầy, dạ mẹ con vì đau khớp gối á, đau gối vì mẹ con vì lâu rồi, ngày qua làm việc nhiều buổi tối bên này hết kinh khủng và trở lại nó cũng nhức, thì con không biết làm cách nào. Với lại thêm mẹ con lại bị viêm sàn thận, là vì thận có quên cái chữ mà lâu lâu đi tiểu ra nó có màu trắng trắng, với lại bị đã đau lưng. Còn mẹ có đi khám thì họ nói là bị sàn thận, nên con nhờ thầy bài cách những cái thứ gì mà nó có hàng ngày để con gọi cho mẹ con chữa. Dạ con cảm ơn thầy.
Rồi, thì bây giờ trước hết là mình có cái nguyên nhân gây bệnh ha. Thì cái nguyên nhân gây bệnh chủ yếu cho tất cả các bệnh phong thấp, sưng khớp thì nó có hai dạng trong bệnh viêm khớp. Bệnh thứ nhất người ta gọi là viêm khớp dạng thấp, tức là thường mình thấy nó sưng và nó đỏ. thì có một cái dạng thứ nhất là nó chỉ viêm, nó sưng ở những đốt ngón tay, ngón chân, tức là những cái khớp nhỏ. Cái dạng thứ hai là nó viêm ở những cái khớp lớn, vùng chỏ, đầu gối hay xương chậu, tức là những cái mà khi nó chịu lực nhiều. Cái nguyên nhân chính của Tây Y thì người ta nói là nó bị có những cái yếu tố miễn dịch, rối hóa, bị thoái hóa hay là do xương. Nhưng mà chính trong Đông Y mình, tức là do bị tích tụ cái dịch, cái âm khí, cái khí ẩm nhiều quá. Nhất là mình ở cái môi trường nóng và ẩm, thành đa số dân Việt Nam mình cũng bị thấp khớp nhiều. Ở bên Tây Phương cũng bị, nhưng mà nó do cái nguyên nhân khác, tức là cái môi trường không phải môi trường ẩm thấp, nhưng mà do chế độ ăn bên này có quá nhiều cái thực phẩm mà nó kích thích cơ thể tạo ra cái chất dịch nhầy, thành ra bên này bị thấp khớp cái dạng hơi khác bên Việt Nam. Thành trong trường hợp này bệnh nhân ở Việt Nam, thành thứ nhất là mình trong trường hợp bắt buộc những cái nghề nghiệp, tức là chẳng hạn như mình phải làm ruộng, mình phải làm những cái nghề nghiệp mà trong nhà máy đông lạnh hay những cái nơi mà cái nghề nghiệp mình bắt buộc mình phải tiếp xúc với cái môi trường ẩm ướt thì mình không thể tránh được. Bây giờ mình chỉ có thể thay đổi bằng chế độ ăn uống, hạn chế tất cả những cái thức ăn nào mà nó âm. Thì những thức ăn âm tính trong này thì mình có rất nhiều ha. Thì mình thì cô sẽ tham khảo các cái trong cái computer, trong common room mình sẽ có một cái này, thì mình cứ vào đó. Thấy nãy giờ mình sẽ đi hết tất cả những cái như vậy, tùy theo bệnh lý, độ hình trị liệu hay là thực phẩm, thì mình hạn chế tránh bớt tất cả những thực phẩm âm tính. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái thứ hai là phương thức điều trị. Thì mình có rất nhiều cách điều trị. Ở đây mình đi từ cái đơn giản trước nhất, tức là cái rau má ở Việt Nam mình thì rất nhiều ha. Mình chỉ cần lấy có hai lá rau má thôi, chỉ cần có hai lá rau má mỗi ngày, mình rửa sạch, nhai đều đặn. Đó là cái phương pháp đơn giản. Nhai buổi sáng, trong trước buổi ăn trưa, tức là mỗi ngày hai lá thôi, không cần nhiều. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình có thể rang muối. Rang muối rang á, ở Việt Nam mình muối biển thì cũng dễ kiếm. Rang muối rang, xong mình bó vào buổi tối trước khi mình đi ngủ.
Tiếng Anh rau má.
Rau má và
Pennywort.
Đó là cái rau má. Rồi cái thứ hai nữa là mình có thể sử dụng muối biển. Mình rang nóng nó lên, xong rồi mình bỏ vô một cái miếng vải và mình bỏ qua đêm, cứ đêm trước khi đi ngủ mình làm, sáng mình bỏ ra. Cái thứ ba nữa là mình có thể mua cái thang thuốc này. Cái toa thuốc này thì ở Việt Nam chắc khoảng chừng vài ba chục ngàn thôi. Ngâm cái thuốc này và mình để dưới đất, dĩ nhiên để càng lâu càng tốt. Và mỗi buổi tối chỉ cần một chung nhỏ, tức là khoảng chừng 10ml thôi. Một cái chung mà nhỏ xíu mình uống được, một cái chung đó là khoảng 10ml đều đặn. Và mình có thể xoa bóp ở ngoài và uống ở trong thì nó nhanh hơn. Rồi.
Nếu uống được thì
Dạ.
Cái này uống được.
Cái này uống được, này có đường phèn nè. Có đường phèn. Dạ, thì cái này uống được. Sức bạn. Cái này thì nó có rất nhiều công dụng. Nhưng mà tất cả những cái bệnh về máu, huyết, không thông, bị cảm lạnh hay là bị tức, chẳng hạn như khi mình té mà máu nó không có xuất huyết ra ngoài mà nó tức khí hay bị máu bầm, mình uống nó cũng tan được. Tại đây là cái công thức để cho những võ sư khi mà người ta đi đánh trên võ đài và người ta bị tổn thương nội tạng hay là bị bong gân trật khớp, bị tất cả các cái triệu chứng về cơ khớp hay là này kia là mình sử dụng cái toa thuốc này hết. Thì cũng vậy, vào trong cái common room in này ra.
Cái này là sắc lên xong rồi chôn dưới đất hay là để rồi chôn không?
Không, tức là mình sẽ có một cái hũ bằng thủy tinh ha, cái hũ bằng thủy tinh mình phải có cái thể tích tối thiểu là 3 lít đến 3 lít rưỡi, mà cái miệng càng nhỏ càng tốt. Bỏ thuốc vô xong rồi mô rồi nổi vô, xong rồi xiết cái nắp lại cho kỹ, chôn dưới đất. Rồi khoảng chừng 3 tháng sau, 6 tháng sau mình có thể lấy lên, mình chế qua một cái chai nhỏ khác khoảng chừng vài trăm ml để mình xài, rồi mình cho nó lại. Rồi khi nào mình xài hết thì mình lại lấy nó lên, hiểu không? Tức là mình càng chôn dưới đất càng lâu thì nó có đầy đủ cả cái khí, cái nắng mặt trời, cái âm, cái dương nó điều hòa với cái thuốc, nó bắt đầu nó được rút vào trong cái ruột. Rồi mình không có cần đem lên hết, mình chỉ lấy một ít đủ xài trong vòng 1-2 tháng gì đó thôi, rồi mình lại lấy nó lên lại. Sau đó mình chôn nó lại.
Chôn sâu không thưa thầy?
Không, chỉ cần chôn dưới mặt đất thôi. Tức là chôn nó lấp dưới mặt đất khoảng chừng 5 phân đến mặt đất là được rồi. Vậy là nó lấp dưới đất. Hả? Không chôn hả? Không chôn thì nó không đủ cái, tức là nó không đủ quân bình cái âm dương của nó, thì nó dương quá. Thì trong trường hợp mà mình sẽ sợ là có những người mà người ta bị tất cả những người võ sư á, khi mình đã bị đánh ta tức cái lực, thấy không? Tức là khi mà mình đắp thấp khớp anh này kia thì không sao, nhưng mà khi mà bị những cái đánh mà nó tổn thương nội tạng á, tức là cái lực, cái khí người ta đánh vô mà nó bế trong thì nó không đủ cái lực âm để cho nó quanh mình, nó xả cái đó ra thì nó sẽ lâu lành hơn. Chứ còn đối với thấp khớp hay là các cái bệnh xương khớp, mình đắp ở ngoài với mình uống thì lúc đó nó không có sao hết, là tại vì nó chỉ cần rút cái độ âm của mình ra thôi. Còn đối với những cái mà tổn thương nội tạng ấy, thì nó bị nén, nó bị cái áp lực trong đó thì mình phải có cái quân bình âm dương thì nó lại hơn. Còn mình cũng có thể xoa bóp bấm huyệt. Thì hôm trước mình học rồi, mình nhớ là trên mặt mình nó có rất nhiều hệ thần yếu. Cái mặt, trên cái mặt của mình thì mình nhớ là hôm trước cái đầu nằm ở trên này ha, rồi hai cái cánh tay nó ra bên này, cái cổ, cái lưng và cái này là cái mông của mình. Thì như vậy hai cái đùi của mình nó sẽ đi xuống đây. Thì như vậy hai cái hoạt huyệt này là hai cái vùng nó tương ưng cho khớp gối, thì mình có thể tác động thường xuyên hai cái vùng này và để cho nó rút cái khí âm xuống. Thì mình có thể tác động ngay trên cái vùng háng và cái huyệt ngay chỗ cái chánh mũi này và cái vùng khuỷu chân ở dưới, tức là mình đi cả theo cái tương ưng mình nói, tức là mẹ và con đó, thì tác động hai cái huyệt hai bên này thường xuyên, mình sẽ rờ thấy nó đau. Đó là coi như mình sử dụng, thứ nhất là thức ăn, hạn chế thức ăn âm, có thể sử dụng lá lốt, cà rốt hay là những cái thứ rau cải nó dương tí xíu Rồi mình sử dụng muối, sử dụng rau má, sa bóp thịt và thuốc rượu ha. Rồi nãy còn có một cái thận ha. Thận thì nếu mà đi tiểu ra màu trắng trắng thì có khả năng là do mình bị uống cái nước nó có nhiều chất vôi quá. Đó. Nó có nhiều chất vôi quá thì như hôm trước mình nói là ở Việt Nam mình á, mình có rất nhiều cái cách để lọc thận, là mình có thể sử dụng kim tiền thảo, cây rau mèo, cây hổ qua, tức là cây mướp đắng của mình á, nguyên cả dây luôn, cả rễ, cả thân, cả lá, tức là cuối mùa khi mình thu hoạch trái xong mình có thể thu gom hết cả cái thân đó mình chặt. Những cái thứ đó là những thứ dễ kiếm, dễ chế biến nhất. Chứ còn chuối hộp đó thì mình phải chờ cho nó chín, là mình phải đãi hết cái cơm của nó ra để lấy hộp mình rang lên này kia thì nó hơi công phu hơn. Bây giờ mình cứ sử dụng từ những cái đơn giản trước. Rồi chỉ có khi nào mà mình thấy mình chụp ít qua mà mình thấy có sẵn lớn rồi á thì mình bắt đầu đi những công thức nó khó hơn. Chứ còn bình thường để lập thành bình thường thì mình chỉ cần hoặc là kim tiền thảo, hoặc là rau mèo, hoặc là cây đậu xanh. Biết cây đậu xanh ha? Dạ. Nó có cái trái nó cũng giống như trái đậu kia mà ở ngoài vỏ nó hơi có lông lông, mà lúc nó thành non thì nó bùi, khi nó già thì cái hạt nó vàng vàng á. Có miền Nam mình nhiều lắm, Trung mình Nam rất là nhiều. Và cái cây mướp đắng thì hôm qua nó thì mình cứ phơi khô, mình chặt khúc khúc như vậy, mình bóc một nắm rồi cho vô 3 chén nước, rắc lại còn khoảng chừng 1 chén rưỡi, uống một ngày 3 lần như vậy và nó sạch sẽ hết. Còn ở đây hôm qua nói tình quan lắm, Pháp Nghiêm lấy cái bao, chia cái bao mà hôm qua mình nói cái cây pot này, cái cây ngồi là mùi tây á, mà ở đây không, nó không biết cái cây đó. Cái cây đó ở đây thì ở bên xứ này á thì mình sử dụng cái cây đó rất là dễ kiếm, mình trồng được thì mình chỉ nấu nước lên mình uống thôi.
Cũng bán sắc một
này dạ,
bán sắc một này
dạ. Không, cái cây này thì mình không cần sắc kỹ vậy thôi. Cái cây này, cái tươi thì mình có thể là mình chỉ lấy một nắm về mình cho vô một nước, mình nấu chừng 10 phút cho nó ra nước và mình uống được rồi. Đó, để phân phát cho bà con đi. Để phân phát cho bà con. Thêm tiền. Thêm
tiền. Đứng lên đây cầm lên phim.
Nó lập thật đó, nó dạ, cái đó lập sẵn thật. Nó lập thật,
nó lập thật, nó lập thật, nó lập thật.
Dạ không, thật, kém, kém, kém. Cái cây đó nó gọi. Dạ, đó, cái tên của nó là cây này nè. Tức là mình có thể sử dụng để sử dụng rau mùi tây. Cái tên của nó, tiếng Anh của nó là phong. Đó. Thì nó có rất nhiều cái tác dụng, tức là nó làm sạch, tức là nó cũng có thể giúp cho trị tiêu mỡ tiêu này kia nhiều lắm ha. Tức là nó tiêu độc trong đường ruột, rồi nó tiêu mỡ, nó làm đào thải độc tố, mà nó có rất nhiều sinh tố. Chúng thấy những cái cây mà xanh đậm như vậy thì
ăn sống được
rồi. Dạ, ăn sống rất là ngon, mùi thơm lắm. Thành nó làm sạch thận, làm sạch cái bàng quang của mình này kia hết. Đó, thành ở đây thì cây này là cây dễ kiếm nhất và công dụng rất là đa năng.
Bên mình nấu nước lọc thật không?
Rồi. Rồi, câu hỏi thứ hai.
Hi, can you suggest something for diabetes?
Diabetic?
In my family, you're diabetic.
Alright, thank you. Cool.
Come on.
Mẹ mình cũng bị tiểu đường.
Okay, diabetic first we have to... Tôi nói tiếng Việt nha, coi dịch tiếng Anh nha. Tức là thật ra cái bệnh tiểu đường á, mình chỉ nghĩ là những người hồi xưa người ta gặp cái bệnh đó là bệnh nhàn giàu. Đó, cái bệnh nhàn giàu. Và bây giờ mình đi tu không giàu, nhưng mà mới lên cỡ chừng cuối đại đức hay lên thượng tọa là bắt đầu ai cũng có cái bệnh đó hết trơn rồi. Tức là mình cũng thành phú tăng rồi. Có một cái quan niệm hơi không chính xác, tức là không phải ăn đường nhiều mới bị tiểu đường, mà mình ăn những cái thứ gọi là carbohydrate, tức là những cái thứ tinh bột đó, mà tinh bột tinh chế chứ không phải là tinh bột nguyên. Tức là giả sử như nếu mình ăn đậu, ăn gạo lứt thì mình không bị cái đó. Còn nếu mà mình ăn gạo trắng mà ăn nhiều quá thì nó sẽ biến thành chất béo, và chất béo đó nó làm cho cái hệ tiêu hóa của mình nó chậm lại, và cuối cùng khi mà mình không hoạt động hay là do một cái sự rối loạn nào đó thì chất béo đó nó sẽ đổi ngược trở lại ra cái chất đường. Thành ra đối với những người có cái chế độ ăn không hợp lý, ăn nhiều quá hay là ăn buổi tối trễ, thì mình không những bị béo phì mà còn bị tiểu đường. Do đó cái trước hết là mình phải ăn healthy, tức là hạn chế bớt ăn những thức ăn tinh chế. Thứ hai là cắt bớt cái bữa ăn, cái khẩu phần ăn lại. Và cái thứ ba nữa là mình phải tập thể dục. Để làm chi? Để cho tất cả những cái đường, tại vì sau khi mình ăn xong á là cái đường nó sẽ phân phối đi hết cho tất cả các cơ quan, cơ bắp, não bộ. Thì sau khi nó dư á, nó bắt đầu nó lưu trữ thành cái glycogen. Thành nếu mà mình không có tập thể dục thì những cái đường mà nó dự trữ ở trong các cái cơ bắp đó, nó sẽ tích tụ lên và nó sẽ biến được trở lại, nó làm cho mình bị cao thường trong lúc mà mình không có hoạt động. Thành ra trị liệu thì nó có rất nhiều cách trị liệu, chứ không phải như Tây Y nói là bệnh tiểu đường hay bệnh cao huyết áp là những bệnh kinh niên. Bây giờ trị liệu thì mình có cái cách là đối với người Việt Nam mình á, thì mình cũng có thể sử dụng cái lá dứa. À, mình lấy lá dứa mình phơi khô, hay là mình mua lá tươi về 10 lá cắt ra cho 2 lít rưỡi nước,
hay trình 150 được rồi.
Đó, cái mình chỉ cần 10 cái lá thôi, rồi mình cho cắt nhỏ ra cho 2 lít rưỡi nước, rồi mình nấu lại còn chừng 2 lít, mình để cứ uống liên tục như vậy. Đó là một cách đơn giản dễ dàng. Cách thứ hai nữa là mình có thể dùng được, mình để đâu nè, thế là mình có thể sử dụng cái lá hồng ha, mình có thể sử dụng cái lá hồng, tức là cái persimmon á, persimmon ở đây mình rất là nhiều, mình có thể sử dụng bí đỏ, mình có thể sử dụng cái giấm táo apple cider, dạ cái bí đỏ đó, thấy chưa, mình có thể sử dụng mấy cái này. Rồi cái mà dễ dàng nhất mà mình không phải chế biến dễ sơ đó, mình chỉ múc một muỗng bỏ vô, và cái này giá nó rất rẻ, tức là ở bên Mỹ hay là nó chỉ bán 1 pound, tức là khoảng nửa ký, chỉ khoảng 4-5 đồng thôi, và nó giống như cái hạt é, nó giống như cái hạt é của mình. Thì mình chỉ cần múc một muỗng cà phê, mình cho vô một cái cốc, là mình cho nước ấm ấm khoảng chừng 40-50 độ, mình ngâm nó, thì nó giống như cái cốc uống trà kia của mình đó. Một muỗng cà phê mình cho vô đó thì nó nở đầy cái ly đó. Rồi sau đó mình đem, mình chia làm 3 ra, mình thêm nước, mỗi lần uống thì mình thêm nước ấm vô mình uống, đều đặn như vậy thì tiểu đường sẽ control, nó sẽ bình thường trở lại, là mình có thể ăn uống thoải mái tự do. Thêm một cái nữa là nó sẽ giải nhiệt. Cái này nó hay lắm, nó quân bình mà, nhất là mùa hè nó giải nhiệt. Thì cái này nó không phải é, nó gọi là chia seed. Dạ, cái tên của nó là chia seed, nhưng mà khi mình ngâm nó ra nó hơi giống giống cái hạt é. Dạ. Thì cái này ở là có, thì bữa nào về nhắc con ngâm ra cho quý vị uống thử. Cái thứ hai nữa nó rẻ hơn, gọi là methysis. Thì cái này phải vô mấy tiệm Ấn Độ, nó màu vàng vàng. Dạ, you should know because this is the Indian food.
Methysis.
Dạ.
Còn đây
không thầy? So, you put in the thermos, 1 teaspoon, and with the hot water, and drink the whole day, like the regular drinking tea.
Every day.
Yeah, just drink like the drinking whenever feel thirsty. Rồi, yeah. Cái thứ ba nữa cũng đơn giản, nhưng mà cái này nó chỉ có mùa thôi, tức là cái đậu bắp của mình. Lady finger, tức là cái trái đậu bắp của mình đó.
Đậu bắp đâu phải lady finger.
Nó có nhiều tên lắm. Nó có là chum gumbo. Dạ, oka, nó có 3 tên. Nó có 3 tên, oka, lady finger với là gumbo. Thì mình có thể sử dụng, mình chỉ cần cắt 2 lát thôi. Xong sánh sánh nhỏ ra cho những cái ly, ngâm đêm sáng. Xong rồi sáng ra uống cái nước đó, không bỏ cái xác, hay là uống cả nước cả xác cũng được. Cái này thì nó take longer, tức là cái này thì nó phải uống liên tục ha. Nhưng mà cái đơn giản mà dễ dàng nhất mình nghĩ là 2 cái này. Thành ra mình có thể thử nghiệm, tại vì cơ địa của mỗi người nó sẽ hơi mỗi khác. Có người thích hợp với cái chia seed nhưng mà không thích hợp với cái methysis. Các người thì thích hợp với cái methysis mà không thích hợp với cái chia seed. Chỉ còn cái lá chứa thì nó cũng khó kiếm, hay là cái hành nhân nó khó kiếm, cái bí ngô thì mình phải chế biến, phải nấu nướng. Còn cái lá hồng này thì cũng có mùa có mùa không có.
Giấm với mật ong.
Giấm mật ong thì nó có rất nhiều tác dụng, tức là chẳng hạn như mình uống cái này, nó không phải chỉ là để giúp cho điều hòa cái lượng đường trong máu, mà nó còn giúp cho chẳng hạn như khi mình bị rối loạn tiêu hóa, mình ăn bị ngộ độc thức ăn, hay là mình muốn cho nó tăng cái hệ miễn dịch của mình, muốn làm cho nó sảng khoái cơ thể, thì mình đều có thể sử dụng.